Chúng ta tìm kiếm điều gì? Tìm kiếm hiểu biết là sai như vậy, thì sự sống nó biểu lộ như thế nào trong hội thánh chúng ta? Chúng ta đã nghe rằng, thì nhấn mạnh, chúng ta đã nghe cái về tình yêu khắp mọi nơi. Nhưng mà trong kinh thánh, tình yêu mà không có phân biệt thì không thể nào được. Cha trong kinh thánh có nói rằng cha yêu chúng ta được phép làm bất cứ điều gì không? Mà nói rằng ai yêu ta thì ta sẽ gỡ trách và xử phạt. Chúng ta không có nghĩ như vậy. Đó cũng là tình yêu. Còn Đức Chúa Trời là thánh khiết, ngài là vinh hiển. Nếu tôi làm gì sai, cái sự xử phạt không có làm đau đớn chứ không có dễ chịu. Nhưng sau đó có gì trong Hebrew 12? Có bông trái công bình. Không thể nào mà tách tình yêu khỏi sự công bình được. Trong hội thánh Thao-đi-xê cũng vậy. Chúa đã nói những lời mạnh mẽ. Nếu không ăn năn thì ta sẽ nhả ngươi khỏi miệng của ta. Chúa nói hãy ăn năn. Nếu không ăn năn, ai yêu thì ta sửa chấp rồi sửa phạt. Tình yêu mà không có sự sửa phạt thì nếu mà tôi thấy cái gì đó mà sai thì nếu mà tôi không có nói thì như vậy không phải là tình yêu thực sự, chứ còn làm hại anh em nữa. Chúng ta phải nhận ra được ở đây không phải là liên quan đến tình yêu xác thịt mà là tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là ánh sáng nữa, chứ không phải là tình yêu. Ánh sáng và tình yêu phải đi chung với nhau. Tình yêu mà không có ánh sáng sẽ hủy diệt. Phải thật là tuyệt vời những gì mà Giang mô tả. Đầu tiên là trong ngài có sự sống, và sau đó cho biết là ánh sáng, rồi sau đó Giang mới nói là ngài là tình yêu. Ân điển một mình không có đủ, mà ân điển phải đi chung với sự thật. Chúa đến, chúng ta đã nhận thấy sự vinh hiển của Chúa. Có nói là chỉ có đầy tình yêu hay không? Đầy ân điển và sự thật ở trong văn thứ nhất cộng đoạn 1. Anh em muốn biết gì? Anh em chỉ muốn ân điển thôi. Ân điển, đầy ân điển là đủ hay không? Nhưng mà ân điển cũng muốn dạy dỗ chúng ta, muốn sửa phạt chúng ta. Phao-lô đã nói như vậy. Chúng ta cần cái sự cân bằng. Nếu chúng ta chỉ có nhấn mạnh tình yêu thì không thể nào hoạt động được. Ánh sáng mà không có tình yêu thì cũng không có được. Cứ chỉ người này chỉ trích nhau thì cũng không được. Nếu chúng ta có sự phân biệt, chúng ta sẽ thấy chúng ta thường chỉ có theo có một mặt thôi, khiếm duyện thôi, hoặc là cái này hoặc là cái kia, không có cân bằng. Nhưng mà Đức Chúa Trời không như vậy. Chúa thánh khiết, công bằng, rồi bày biểu lộ sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta thấy được sự vinh hiển của ngài. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Chúng ta đừng có nghĩ tình yêu thương là không có sự công bình. Tình yêu thương phải đi với sự công bình. Chúng ta phải học. Chúng ta phải học cái sự sống của Chúa tuyệt vời ở trong chúng ta. Sau đó thư Hebrew nói rằng sau sự Hebrew 12 cho biết rằng sau cái sự sửa phạt thì có bông trái công bình, rồi có sự thánh khiết của Chúa nữa. Thật là quan trọng. Nếu mà chúng ta theo đuổi sự thánh khiết thì Hebrew 12 nói rằng chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Chúa, thấy Đức Chúa Trời. Anh em có muốn thấy được Đức Chúa Trời hay không? Câu 14 nói nếu không nên thắng thì không ai thấy được Đức Chúa Trời. Có nhiều người truyền giảng họ chỉ muốn có thật là nhiều người, chinh phục nhiều người. Rồi họ thậm chí họ tranh đua xem coi ai chinh phục được nhiều người hơn. Họ tranh đua với mấy người truyền giảng, tranh đua với nhau coi ai thắng. Nếu mà dùng phương pháp thế gian này, có nhiều người trẻ tới, có dù có âm nhạc hay ho cũng thu hút được nhiều người đến hơn nữa. Anh em muốn làm vậy không? Nhưng mà đó không phải là cách của Chúa, mà đó là cái con đường ô uế. Đâu phải cách mà Ngài chinh phục người ta. Hay làm cái gì đó là lôi kéo người ta đến. Khi Chúa trên trái đất này, Chúa nói là nếu mà không bởi Cha thì không ai có thể đến cùng ta được. Có một người giàu đến với Chúa và muốn vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa đã nói gì? Chúa có nói là thật là tuyệt vời, ngươi đã đến đây không? Bắt tay người đó không? Nói ta yêu ngươi vì ngươi là giàu có. Chúa có nói là vì ngươi giàu có như vậy rất là tuyệt vời, đi theo ta rất là tuyệt vời không? Ta sẽ rất cần ngươi. Chúa có nói vậy không? Thực tiếc là thời đang như vậy đó. Nhưng đó không phải là con đường của sự sống. Chúa nói gì? Chúa nói bán hết tất cả gia tài cho người nghèo. Chúa có nói là bán hết tất cả là cho ta không? Chúa có nói vậy không? Không. Chúa kêu bán hết tất cả cho người nghèo rồi đi theo ta. Sau đó người giàu đó bỏ đi, thật cục đáng buồn. Chú có lôi kéo người đó lại hay không? Kêu hãy quay lại không? Kêu nói là ta đã nói sai rồi không? Chú nói gì? Cái chú sống trên cái đất này, chú đã không có ở trong đền thờ có nhiều người đổi tiền, buôn bán mấy con sinh tế. Chỉ cần mua bán đó rồi có thể mua thú ở đó rồi có thể dâng Đức Chúa Trời. Chú đã làm gì? Chú đã làm roi đập đuổi họ. Trong đó có tình yêu thương không? Chú có nói rằng đây là tình hợp Đức Chúa Trời. Nếu mà ai muốn làm thì làm ở bên ngoài không? Nếu mà chú hỏi là người ta hỏi chú là ngươi là ai? Nếu mà chú làm vậy họ sẽ đuổi chú ra ngoài. Chú nói với người thầy thông giáo là gì? Trong Matthew 23, khốn cho các ngươi. Chú nói vậy có tình yêu thương không? Tôi nói với anh em, nói như vậy là tình yêu thương đó. Chú nói hiện thực sự thật cho người ta để người ta ăn năn. Mà lòng xúc sống về nhà của Chúa để thiêu đốt Ngài. Thiêu đốt trong người Ngài. Và Ngài nói như vậy vì tình yêu dành cho Cha. Tình yêu đối với Cha còn quan trọng hơn tình yêu đối với con người nữa. Theo ý của Cha thì Chúa không có thỏa hiệp gì cả. Không phải là Chúa không yêu người ta, mà đó cũng là tình yêu của Cha đối với những con người. Cha sai Chúa đó không chỉ từ sự cứu rỗi mà còn làm theo ý của Ngài nữa, ý của Cha nữa. Một người anh em vừa rồi đã chia sẻ rất tuyệt vời. Anh em nói về cái tiên tri giả. Chúng ta phải biết rằng Satan, kẻ thù, Chúa đến để phá hủy công việc của ma quỷ. Nhưng mà nhiều người yêu ma quỷ. Cả thế giới này là nhờ công tay của ma quỷ, bóng tối khắp nơi. Nhưng mà người anh em đã vừa nói, nhưng ma quỷ nó cũng biết thay đổi. Chúng ta nhìn coi, trong cơ đốc nhân, ma quỷ cũng có cách để lôi kéo họ để theo đường của hắn. Satan không thể nào ngăn cản chúng ta được cứu. Nhưng mà hắn muốn ngăn cản cho nước của Chúa đến. Ví dụ anh Toby để có người con gái nhỏ như vậy đủ hay không? Thật là tuyệt vời, dễ thương. Như vậy có đủ hay không? Và đứa trẻ nó phải lớn lên nữa. Phải được biến đổi. Còn rất là nhiều chuyện để làm. Sau sự cứu rỗi vẫn còn nhiều điều khác nữa. Chúng ta chuẩn bị để Chúa đến. Chúng ta không chỉ biết là Chúa sắp đến. Chúng ta phải biết. Mà còn rất nhiều điều khác để làm nữa. Vì giờ cuối đã đến rồi. Mà Satan muốn ngăn cản. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta không... Chúng ta đừng có nghĩ chúng ta đã biết đủ rồi. Không cần gì nữa. Đừng có ăn một cái chén canh cũ. Giống như những thế hệ trước chúng ta. Có một người kia đã nói là đã biết hết tất cả những gì ở trong Kinh Thánh rồi. Anh em nghĩ rằng chúng ta đã biết hết tất cả gì, đã thấy hết tất cả rồi sao? Nếu mà nghĩ như vậy thì nó ngăn cản chúng ta tiến lên. Thì đó cũng là cái tiên tri giả ngăn cản chúng ta đạt mục tiêu. Anh em nghĩ người Công giáo không tin Chúa Giê-xu sao? Dĩ nhiên rồi. Họ cũng tin Chúa Giê-xu. Họ cũng tin Chúa Giê-xu trở thành người. Nhưng mà họ nói là nếu mà cầu nguyện hay cầu nguyện với ai? Với Maria. Thật là đáng sợ. Sau đó cầu nguyện với các thánh khác. Có rất là nhiều thánh. Với là những người đã chết. Thật là sự thối tha. Rồi làm bắp tem cho cha em nữa. Dù không biết gì cả. Có nhiều sự dạy dỗ kỳ cục. Ví dụ như là cái sự dạy dỗ là tôi là hội thánh. Rồi tất cả những người khác không phải. Là thân thể của Chúa, còn cái khác không phải. Rồi chúng tôi đang ở nền tảng địa phương. Điều đó cũng là thối tha. Đã 40 năm, 50 năm nó như vậy. Anh nói tới sự khôi phục. Có rất nhiều sự diễn dịch, cho nên Führer nói rằng không có sự là tiên tri nào mà diễn dịch theo ý riêng con người được. Và các tiên tri đã được phán bởi Thánh Linh, chứ không phải không liên quan chỉ đến những cái sự dạy dỗ tài năng của con người, mà bởi Thánh Linh, bởi những người thánh mà nói ra. Không phải các tiên tri đã tự nói, mà bởi Thánh Linh đã nói ra. Ở cuối của Führer nhì, Führer nói rằng có nhiều người đã làm công quẹo lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm như vậy hôm nay thì chúng ta là tiên tri giả, là thầy giáo giả. Và nếu làm như vậy cũng là kẻ chống đứng Christ. Và chúng ta ngăn cản người khác tiến lên làm theo lời của Chúa. Đó chính là tình huống hiện nay của chúng ta. Lúc hồi xưa thì đơn giản hơn. Chỉ cần tin là Chúa Giê-xu đã đến làm người, xuống làm người là đủ. Còn bây giờ thì cái tình huống phức tạp hơn. Giống như anh em vừa chia sẻ. Sa tăng rất là xảo quyệt vào thời Chúa Giê-xu. Thì ma quỷ nó hiện ra ám vào người ta. Còn ngày nay ma quỷ ngồi trong ở Nhà Trắng á. Không ngồi trong nghĩa địa mà ngồi trong Nhà Trắng á. Hay ngồi ở Berlin, ngồi trong thủ đô ở Đức á. Và chúng là các tỷ phú ở Hollywood. Và họ đã làm chứng như vậy. Người giải trí chúng ta là ai? Là thời Satan. Có một diễn viên làm chứng là khi mà biểu diễn gì đó thì phải gọi linh của Satan đến để ám vào người đó. Thật là đáng sợ. Nếu mà chúng ta không có biết phân biệt, chúng ta nghĩ là rất là tuyệt vời. Chúng đang sống trong thời này, thời gian của sự giả dối, cám dỗ. Ngay cả trong truyền thông cũng có đầy sự giả dối. Chúng rất là chuyên nghiệp. Cả thế giới đều nằm trong tay của Satan cả. Anh em đừng có tin gì mà truyền thông nói. Nhưng mà đối với chúng ta, chúng ta hãy quay lại với cây sự sống. Sự sống đó hiện bày tỏ ra đầy ánh sáng và không có bóng tối. Ở trong Ngài không có bóng tối cả. Đức Chúa Trời là ánh sáng. Ngài là sự sống. Ngài không chỉ là ánh sáng mà là ánh sáng của sự sống. Nếu mà chúng ta không theo Ngài, chúng ta sẽ đi theo bóng tối. Nếu mà ai nói tương giao của Đức Chúa Trời mà bước đi trong bóng tối thì là nói dối, thì lại thật không có trong người đó. Không có cái lý thuyết gì về thư gian có thể thay thế Đức Chúa Trời được. Chúng ta hãy quay lại với điều ban đầu, và cây sự sống. Chúng ta không thể nào mà nhấn mạnh điều đó được. Hôm nay chúng ta cũng phải quyết định. Khi mà như trước, Adam Eva phải chọn giữa cây sự sống và cây hiểu biết. Từ ngày nay Satan cũng nói với chúng ta, trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta cũng phải chọn giữa sự sống và sự chết. Và chúng ta có thể chọn sự sống được, tại vì chúng ta có sự sức giàu trong chúng ta, sự sức giàu sống chúng ta rồi. Chúng ta phải quen biết Ngài, cho nên chúng ta không có vấn đề gì cả. Giăng nói tất cả chúng ta đã nhận được sự sức giàu từ nơi đứng thánh rồi. Chứ anh em đừng nghĩ rằng anh em không có nhận được. Giăng nói là chúng ta đã nhận được rồi, tại vì sự sức giàu sống trong anh em sẽ dạy dỗ anh em trong mọi sự. Thật là tuyệt vời. Chúng ta đã có sự sức giàu, chúng ta hãy học nó, hãy áp dụng, hãy trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Đừng có xin lỗi gì cả. Chúng ta đã có sự sức giàu rồi. Nếu chúng ta đã nhận sự sức giàu rồi, chúng ta đừng có suy nghĩ rằng chuyện nào đúng điều sai bằng cái đầu của mình. Đừng có, cái đó là mê tín đó. Chúng ta đừng có nghĩ là vâng, nhưng mà ở đây có phải là người tin Chúa không? Nếu mà sự sức giàu nói, chúng ta phải nói amen liền. Nếu chúng ta suy nghĩ thì sự sức giàu, thì anh em sẽ từ chối cái lời nói của sự sức giàu. Tôi hy vọng tất cả anh em trải nghiệm được gì mà Giăng nói. Trong cái buổi hồng nghị này, tôi hy vọng tất cả chúng ta được quay trở lại với cây sự sống và được tương giao với Cha và với Con.